Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 6 tháng 3 năm 2018, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam trấn an Trung Quốc vụ tàu sân bay USS Carl Vinson đến Biển Đông. Phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền trọn đời. Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên 175 tỷ đô la năm 2018.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giữa trưa ngày 5 tháng 3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và hai tàu hộ tống đã đến cảng Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm kéo dài cho đến ngày 9 tháng 3, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Chuyến thăm được coi là có tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm một cảng Việt Nam kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu Đông Nam Á, đánh giá với VOA rằng chuyến thăm có 7 phần tượng trưng và 3 phần thực chất. Tin cho hay, lễ đón các tàu USS Carl Vinson, USS Lake Champlain và USS Wayne E. Meyer đã diễn ra tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng hồi chiều ngày 5 tháng 3, với đại diện phía chủ nhà là các quan chức của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3. Theo trích dẫn trên báo chí Việt Nam, chuẩn đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến Hải quân Mỹ, phát biểu tại lễ đón rằng hôm nay là một ngày lịch sử và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời giúp chuyến thăm này trở thành hiện thực. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Báo chí cũng trích phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink tại lễ đón khi ông nhấn mạnh đến tính biểu tượng của chuyến thăm đối với tổng thể mối quan hệ song phương của hai nước. Đại sứ Mỹ nói, chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ mong muốn Việt Nam trở thành một nước vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Với sự nỗ lực tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, từ cựu thù chúng ta đã trở thành một đối tác chặt chẽ. Đại diện cho Đà Nẵng, ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ của thành phố, nói với các phóng viên rằng chuyến thăm của đội tàu Hải quân Hoa Kỳ là dịp quảng bá và thu hút đầu tư thương mại và du lịch cho thành phố trong thời gian tới. Ông Minh nói chuyến thăm cũng khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần kỹ thuật đón tàu quân sự của cảng Đà Nẵng, cũng như vai trò vị trí của thành phố trong việc hợp tác quốc tế và bảo đảm quốc phòng. Hình ảnh trên báo chí cho thấy đại diện của Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón nhưng không có trích dẫn nào thể hiện quan điểm của họ về chuyến thăm. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đăng tin trưa ngày 5 tháng 3 cho biết trước lễ đón đã có một đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson trong các ngày 3 và 4 tháng 3 khi tàu đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam. Nguồn thông tin chính thức của chính phủ nói chuyến thăm Đà Nẵng của đội tàu Hải quân Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói trong một thông cáo rằng các sĩ quan và thủy thủ Mỹ sẽ có nhiều hoạt động ở Đà Nẵng, bao gồm biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm và giao lưu tại 5 trung tâm trợ giúp trẻ em và người khuyết tật, trong đó có Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân Chất độc Da Cam. Vẫn theo Bộ Quốc phòng, đoàn Hải quân Mỹ sẽ trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước, hỗ trợ ứng phó thảm họa, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, y tế, ẩm thực, huấn luyện thủy thủ với một số cán bộ chuyên gia sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm ở Đà Nẵng. Về ý nghĩa của chuyến thăm và những tác động của nó, VOA đã phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Chuyến đi này mà người ta gọi là chuyến đi thăm lịch sử, nhưng mà trong cái cách nhìn của tiến sĩ thì tiến sĩ thấy nó có đặc biệt không và nó đặc biệt đến cái mức độ như nào?
Năm 2010 đấy, tàu USS George Washington cũng là một tàu sân bay, thì lúc đó đã đậu ngoài khơi của Đà Nẵng và đón các cái quan chức Việt Nam ra thăm bằng máy bay. Chúng ta thấy cách đây 8 năm thì cái khoảng cách giữa hai bên vẫn còn tương đối lớn theo đúng nghĩa đen. Còn ngày nay sau 8 năm thì dường như cái khoảng cách đấy nó đã được thu hẹp lại, bằng chứng là cái tàu lần này nó không phải đậu ngoài khơi nữa mà vào trong cảng Tiên Sa của Đà Nẵng để tiến hành các cái giao lưu tiếp xúc trực tiếp. Và điều đấy nó cho thấy là hai bên đã có cái sự tin cậy lẫn nhau cao hơn và họ cũng có cái sự thoải mái lớn hơn trong việc mà tiến hành các cái hoạt động quân sự cấp cao giữa hai bên. Thì chúng ta thấy điều đó cho thấy là cái chuyến thăm nó có cái ý nghĩa theo tôi là đặc biệt. Và về có ý nghĩa thực chất của nó như thế nào thì theo tôi đánh giá thì có lẽ là 7 phần mang ý nghĩa tượng trưng và 3 phần mang ý nghĩa thực chất. Tại vì dẫu sao đây cũng chỉ là một chuyến thăm và các cái hoạt động giữa hai bên chủ yếu là các hoạt động giao lưu, trao đổi, không có nhiều các cái hoạt động quân sự thực chất. Thì chính vì vậy tôi cho rằng là một phần của chuyến thăm này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn. Tuy nhiên, 3 cái phần còn lại theo tôi cho nghĩa là tôi nghĩ là nó có mang tính chất thực chất, tại vì nó cho thấy hai bên đã sẵn sàng để mà tiến hành các cái hoạt động hợp tác quân sự ở cấp cao và quy mô lớn. Và đây có thể là chỉ là một trong những cái sự kiện đầu tiên để mở màn cho cái xu hướng đó mà tôi tạm gọi là cái xu hướng gọi là bình thường hóa các cái hoạt động quân sự cấp cao giữa hai bên. Qua đó thì hai bên trở nên ít nhạy cảm hơn đối với các hoạt động này, và cũng như là ít dè chừng hơn thái độ của các cái bên thứ ba phản ứng lại các cái hoạt động như vậy. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước tiến tích cực trong cái quan hệ song phương nói chung cũng như là hợp tác quốc phòng giữa hai bên nói riêng.
Việc là Việt Nam nhiệt tình đón tiếp tận ở trong cảng thì liệu có phải là Việt Nam đang gửi ra một cái thông điệp gì đối với Trung Quốc không ạ?
Sự phát triển quan hệ song phương nói chung thời gian qua và quan hệ quốc phòng Việt Mỹ nói riêng trong những thời gian qua đó thì có một cái động lực rất lớn, đấy là cái sự chia sẻ nhận thức chung của hai bên về lợi ích chiến lược song trùng ở trong cái khu vực Biển Đông, cũng như là cái nhận thức chung của hai bên về các mối đe dọa do các cái biến đổi về mặt địa chính trị xuất phát từ cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chuyến thăm lần này mặc dù hai bên không có thừa nhận một cách rõ ràng nhưng mà nó có một cái thông điệp gửi ra bên ngoài, đặc biệt là tới Trung Quốc, đấy là hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những hoạt động về tăng cường về hợp tác quân sự để mà đối phó với các cái nguy cơ và thách thức an ninh mới mà hai bên cùng phải đối mặt. Và rõ ràng rất nhiều người đều có thể hiểu được cái mối thách thức đấy chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc.
Liệu Trung Quốc có cái đánh giá hoặc là có cái lo ngại như thế nào về cái chuyến thăm đang diễn ra này?
Do cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều là những cái đối thủ của Trung Quốc trong khu vực, chính vì vậy mà khi mà hai cái đối thủ của Trung Quốc có các cái hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là trên lĩnh vực chiến lược và quân sự, thì điều đó hẳn nhiên là tạo ra một cái tâm lý ít nhất là không thoải mái, hoặc là nặng nề hơn thì là bất an từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng là Trung Quốc không có làm to chuyện trước cái chuyến thăm của tàu Carl Vinson lần này tại Việt Nam, và có vẻ như họ cố tình làm ngơ chuyến thăm. Điều này thì cũng dễ hiểu là tại vì họ không muốn thể hiện cái sự bất an của mình trước mắt của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng.
Liệu Trung Quốc sẽ đề nghị rằng Việt Nam phải mời tàu sân bay của Trung Quốc vào để làm cân bằng những cái động thái về khu vực và về Biển Đông hay không?
Trên lý thuyết thì không loại trừ cái việc là Trung Quốc có thể là ngỏ ý, hay là Việt Nam có thể đưa ra lời mời các cái tàu của Trung Quốc tới thăm, bao gồm cả có thể là cả các cái tàu sân bay của Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn có nhiều cái sự nhạy cảm, và tôi cảm giác là hai bên vẫn chưa sẵn sàng và chưa cảm thấy thoải mái nếu như có một cái tàu sân bay như vậy của Trung Quốc tới thăm Việt Nam. Tại vì ít nhất là từ phía Việt Nam thì cái tàu sân bay nó là một cái biểu tượng của sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhưng mà từ góc nhìn Việt Nam thì cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc đó lại là một cái mối đe dọa, đặc biệt là trong một bối cảnh mà hai bên đang có các cái tranh chấp, các cái căng thẳng ở trên Biển Đông. Tuy nhiên trong cái thời gian xa hơn nữa thì cũng có thể là có những cái chuyển biến trong quan hệ song phương và cái cảm nhận về mối đe dọa của Trung Quốc nó giảm bớt, thì có thể có điều đấy nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mang lại một cái thời điểm chín muồi để tiến hành một chuyến thăm như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian trước mắt hay là ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là điều đó khó có thể xảy ra.
Rất là cảm ơn những phân tích của tiến sĩ ạ.
Trong một tuyên bố chung công bố hôm thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, một khu vực phát triển kinh tế bền vững với một hệ thống thương mại tự do, cởi mở cho đầu tư và công bằng. Ngoài Thủ tướng Narendra Modi, ông Trần Đại Quang còn gặp vị tương nhiệm Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Chủ tịch Hạ viện bà Sumitra Mahajan. Giữa lúc hai nước mở các cuộc thảo luận cấp cao, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ và các tàu hộ tống tiến gần tới cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng trong một chuyến thăm lịch sử, lần đầu tiên mà hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ sau 1975. Trang mạng Daily News and Analysis Online của Ấn Độ hôm 5 tháng 3 tường thuật rằng Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ca ngợi chính sách hướng đông của Ấn Độ và tuyên bố hậu thuẫn nỗ lực của nước này muốn trở thành một ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Giáo sư Tạ Văn Tài, nhà nghiên cứu cộng tác với Trường Đại học Harvard, nói sự hiện diện của tàu Carl Vinson ở ngoài khơi cảng Tiên Sa, Đà Nẵng là một biến cố khá đặc biệt. Nhưng đây không phải là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một liên minh quân sự, ông giải thích.
Chắc chắn là không có một cái liên minh quân sự mà Mỹ nắm tới. Bởi vì nếu có xung đột với Trung Quốc thì nó cũng không cần dùng cái căn cứ ở trong đất liền Việt Nam. Vì nó có những cái vòng đai bên ngoài, các đảo như Guam, Wake hay là những căn cứ quân sự xa hơn. Và các tàu chiến hay tàu ngầm cũng đủ có thể chống với Trung Quốc.
Trong thời gian qua, Việt Nam nhiều lần khẳng định tiếp tục theo đuổi ngoại giao đa phương và duy trì chính sách 3-0, không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam vẫn tránh, không muốn liên minh quân sự với nước nào kể cả Hoa Kỳ. Ông nói rằng việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ghé cảng Việt Nam mang một ý nghĩa tâm lý là xây dựng thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, là chính sách đã có từ nhiều đời Tổng thống Mỹ tới nay, từ bỏ cấm vận và bang giao bình thường. Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích thêm.
Tất cả các hàng không đều muốn biến Việt Nam thành một nước thân thiện. Để làm gì? Để có một cái giống như là có một cái lá chắn đối với Trung Quốc. Thay vì ngày xưa là Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, để Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là một cái lá chắn đối với sự gọi là lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á và nhất là tại Biển Đông. Không có nước nào chống Trung Quốc mạnh bằng Việt Nam tại Biển Đông.
Các chuyên gia khác cũng đồng ý rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinson tại Việt Nam nói lên sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ các biện pháp quốc phòng của Việt Nam như đồng ý cho Việt Nam mua vũ khí, nhờ máy bay do thám, trao đổi tin tình báo, vân vân. Giáo sư Tạ Văn Tài nói tất cả những việc đó Việt Nam và Mỹ có quyền làm mà không cần một liên minh quân sự.
Thì ông Trung Quốc lúc đầu ông phản đối, nhưng mà bây giờ ông đối diện và ông biết là giống như cái câu tục ngữ Việt Nam là không bắt được thì tha làm phúc, tức là không cự Việt Nam với Mỹ thân thiện với nhau được. Thì bây giờ ông ấy nói tuyên bố là như vậy là một cái cuộc thăm viếng bình thường thôi, các quốc gia nên thân thiện với nhau để có hòa bình ở Đông Nam Á.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói bài học rút ra là nhân cuộc viếng thăm này, Việt Nam nên mạnh mẽ lên tiếng, không nên sợ Trung Quốc.
Mình cứ làm tới đi này, thì nó cũng phải rụt lại. Thì ông Trung Quốc là mềm, nắn, rắn, buông. Bây giờ mình rắn thì nó buông ra. Thì đó là cái ý nghĩa mà của cuộc thăm viếng, để tăng gia tình hữu nghị và đồng thời đẩy mạnh cái cộng tác, kể cả cộng tác quân sự, nhưng mà không đi tới liên minh.
Nhân chuyến đi thăm Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, hàng không. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng điều đó không có nghĩa đây cũng là một liên minh quân sự.
Việt Nam nó có cái chính sách tuy rằng cứng rắn bảo vệ chủ quyền chống Trung Quốc, nhưng mà cũng là vừa giống như là vừa đánh vừa đàm theo cái truyền thống Việt Nam từ xưa đến nay, tức là chống cự khi nó xâm lược nhưng mà vẫn phải cố giao hảo.
Ấn Độ cũng tuyên bố không tính chuyện liên minh và không muốn gây sự với Trung Quốc, nhưng muốn cộng tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển. Một trong những mục đích là bảo vệ những giếng dầu mà Ấn Độ tính khai thác với giấy phép của Việt Nam hoặc liên doanh khai thác với Việt Nam. Mặt khác, Ấn Độ muốn khuyến cáo Trung Quốc chớ coi thường Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ cũng là một cường quốc ở châu Á. Việc Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau và hợp tác về quốc phòng nên được xét trong bối cảnh đang có sự hình thành của một khối không hẳn là một liên minh quân sự, mà là một khối các nước thân hữu gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, v.v. hợp tác để chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á, nhất là Biển Đông. Trong một bài phát biểu với học giả và các sinh viên Ấn Độ, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đặt câu hỏi: thế kỷ này có trở thành thế kỷ của Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương hay không? Và ông trả lời: khát vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các nước cùng nỗ lực bảo vệ sự tự do, thông suốt các tuyến đường hàng hải, hàng không, thương mại, không để Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương bị chia cắt thành các khu vực ảnh hưởng, bị thao túng bởi chính trị cường quyền, bị ngăn cản bởi chủ nghĩa bảo hộ hay bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc vị kỳ, hẹp hòi.
Nhiều tháng qua, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tìm cách giảm bớt quan ngại của nước láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, cũng như về triển vọng quan hệ hợp tác an ninh sâu rộng hơn với Washington, Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết. Hãng tin này dẫn các nhà ngoại giao cùng những người biết về các cuộc trao đổi nói rằng các quan chức quân sự và ngoại giao của Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tới chính sách ngoại giao độc lập cùng mong muốn mở rộng quan hệ đối ngoại của nước này với hy vọng duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc trong khi đương đầu với Bắc Kinh về Biển Đông. Reuters nhận định tiếp rằng chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam là một biểu tượng lớn, thể hiện mối quan hệ chiến lược tăng cường giữa hai nước cựu thù, nhưng nó cũng cho thấy mối quan hệ phức tạp với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Trong khi một số nhà bình luận của Trung Quốc sử dụng chuyến đi của USS Carl Vinson để đề nghị nhà nước tăng cường củng cố quân sự ở vùng biển chiến lược, phản ứng chính thức của Bắc Kinh khá chừng mực. Hôm 2 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, như quý vị đã biết về các trao đổi và hợp tác thông thường giữa các nước kể cả tương tác quân sự, Trung Quốc không phản đối miễn rằng đó là các hoạt động thông thường. Hoa Kỳ là một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn và có trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình, an ninh thế giới. Phát ngôn viên này nói tiếp, Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực và là láng giềng tốt của Trung Quốc. Tất nhiên chúng tôi hy vọng sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng thay vì tạo bất ổn, nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc hy vọng giao lưu Việt-Mỹ lần này là một hoạt động thông thường và mang lại lợi ích cho khu vực. USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng giữa lúc có nhiều tín hiệu từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Hoa Kỳ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ an ninh với Việt Nam trong một phần các mối quan hệ quân sự và chính trị nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc, theo Reuters. Hãng tin này cũng cho rằng do lâu nay vẫn nghi ngờ Bắc Kinh, giới lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội đã và đang thúc đẩy các mối quan hệ an ninh nhằm cân bằng ban giao với Trung Quốc. Nga, đồng minh lớn của Việt Nam thời chiến tranh lạnh, vẫn là quốc gia cung cấp vũ khí chủ yếu cho quân đội Việt Nam, trong khi Ấn Độ và Israel đang trở thành các nhà cung cấp quan trọng. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm ngoái, ông Trump đã quảng bá vũ khí và tên lửa, nhưng chưa có hợp đồng lớn nào được ký kết. Chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Mỹ công bố hồi tháng 12 năm ngoái liệt kê Việt Nam là đối tác hợp tác hàng hải.
Báo chí Việt Nam hôm 5 tháng 3 loan tin Bộ Chính trị quyết định rằng chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Tin cho hay, Bộ Chính trị, bộ phận nắm nhiều quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản, đã họp hôm 2 tháng 3 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về công tác cán bộ. Tại phiên họp, Bộ Chính trị quyết định ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 để chữa bệnh dài hạn. Ông Huynh đã không xuất hiện trong các hoạt động của Đảng từ đầu mùa hè năm 2017. Trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Trọng, vị trí của ông Huynh và nay thuộc về ông Vượng được xem như là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm ông Trọng. Nhà quan sát chính trị lâu năm Nguyễn Quang A nhận xét về ông Vượng.
Tôi nghĩ là một người được ông Trọng ôi nhắm chắc là cũng rất là giống ông Trọng, chứ khó lòng có thể cởi mở hơn, và cái quyền cởi mở hơn hay là bảo thủ hơn nó không chỉ phụ thuộc vào ông ta mà nó phụ thuộc vào cái cân bằng lực lượng ở bản thân trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nó còn phụ thuộc nhiều hơn nhiều vào cái cân bằng lực lượng của cả cái xã hội này.
Sinh năm 1953 ở Thái Bình, ông Trần Quốc Vượng có bằng thạc sĩ luật, là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 đến 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư và được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng tháng 12 năm 2016. Tháng 8 năm 2017, ông được phân công tham gia thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị, trong lúc vẫn giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Trung Quốc hôm mùng 5 tháng 3 cho biết ngân sách quốc phòng sẽ tăng cao nhất trong 3 năm tới, với tỷ lệ gia tăng được đặt ra là 8,1% so với năm 2017, nhằm đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng giữa lúc mối lo ngại an ninh ngày càng gia tăng. Hãng tin Reuters nói rằng ngân sách quốc phòng năm 2018 sẽ là 1,11 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 175 tỷ đô la Mỹ, theo một báo cáo tại kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc. Các nước trên thế giới theo dõi sát sao con số chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc để hiểu rõ mục đích chiến lược của Bắc Kinh, đặc biệt khi Trung Quốc phát triển các thiết bị quân sự mới, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình, tàu sân bay và tên lửa chống vệ tinh. Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội nói rằng Trung Quốc sẽ phát triển toàn diện việc huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng khi phải đối mặt với những thay đổi sâu sắc trong môi trường an ninh quốc gia thì phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản cầm quyền đối với quân đội, cũng như tăng cường sự thống nhất giữa chính phủ và quân đội, giữa nhân dân và quân đội, để quân đội lúc nào cũng phải vững mạnh như đá. Ngân sách quốc phòng năm 2018 tăng lên khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 6,9% trong năm ngoái. Tuy nhiên, ông Lý nói, Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 ở mức 6,5% bằng với mức tăng trưởng đặt ra năm 2017. Năm 2017, chỉ tiêu chi phí quốc phòng Trung Quốc tăng 7% ở mức 1.044 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 146,60 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 1/4 ngân sách quốc phòng của Mỹ. Năm 2016, chi tiêu tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 7,6%. Ông Sam Rodgivin, một học giả Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược của Đại học Quốc gia Úc ở thủ đô Canberra, cho biết tốc độ và quy mô của việc xây dựng bồi đắp các cơ sở quân sự này thật khủng khiếp. Điều này rất đáng báo động đối với Úc và các nước trong khu vực. Ông Roosevelt nói thêm, một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn mở rộng khả năng phòng thủ ở Biển Đông, chắc chắn chúng ta sẽ thấy các tàu chiến và máy bay hiện diện ở đó một cách thường xuyên, nếu không nói là mãi mãi. Tuy nhiên, điều mà chúng ta chưa rõ là liệu Hoa Kỳ có muốn gia tăng thách thức ở đó hay không. Trung Quốc không tiết lộ việc phân bổ ngân sách quốc phòng, cho nên các nước láng giềng và các cường quốc quân sự khác phàn nàn rằng sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh đã làm tăng thêm căng thẳng khu vực. Các nhà ngoại giao nói rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc như tuyên bố là còn thấp, chưa phản ánh đúng mức chi tiêu quân sự thật sự cho quân đội giải phóng nhân dân, lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới. Trước những lo ngại về các tranh chấp tiềm ẩn với Hoa Kỳ trong khu vực, quân đội Trung Quốc đã nỗ lực vận động chính phủ tăng mạnh ngân sách quốc phòng, theo nhận định của các nguồn tin quốc phòng và ngoại giao. Trong một bài báo trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích lời ông Chen Zhu, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân sự, nói rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng là hợp lý và bền vững và không có các quỹ quân sự mờ ám.
Trung Quốc hôm 5 tháng 3 nói sẽ không bao giờ dung túng cho bất kỳ kế hoạch ly khai nào đối với khu vực tự trị Đài Loan và sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc với mục tiêu thống nhất với đảo quốc mà Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh ly khai. Theo tin từ Reuters, Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra lời cảnh cáo trên trong bài phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp hàng năm của Quốc hội Trung Quốc. Lời lẽ cứng rắn của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nổi giận đối với một dự luật của Hoa Kỳ nhằm tăng cường tiếp xúc giữa Washington và Đài Bắc. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, Trung Quốc nói Đài Loan sẽ chỉ tổn hại nếu dựa vào nước ngoài. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó cũng cảnh báo Đài Loan về nguy cơ chiến tranh. Dự luật của Hoa Kỳ đang chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Các nhà lập pháp Mỹ nói dự luật này khuyến khích tăng cường tiếp xúc giữa các giới chức ở mọi cấp của chính phủ hai bên, và Hoa Kỳ nên cho phép và trân trọng đón tiếp các giới chức cấp cao của Đài Loan đến Hoa Kỳ và gặp gỡ với các giới chức Mỹ. Trong bài phát biểu trước hội đồng nghị gật, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển hòa bình của mối quan hệ qua eo biển Đài Loan và tiến tới thống nhất Trung Quốc một cách hòa bình. Chúng ta sẽ duy trì vững vàng việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc và sẽ không bao giờ dung túng bất kỳ kế hoạch tuyên bố độc lập hoặc hoạt động ly khai nào của Đài Loan. Thủ tướng Trung Quốc nói trong tiếng vỗ tay của gần 3.000 đại biểu quốc hội tại Đại lễ đường Nhân dân. Trong khi đó, tại Đài Bắc, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Đài Loan Hoàng Trung Giang nói việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là trách nhiệm chung của cả hai bên. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Hoàng nói với các nhà báo rằng về quan hệ hai bên eo biển, chính sách quốc gia của chúng tôi về cam kết hòa bình khu vực và bảo vệ ổn định trên eo biển luôn rõ ràng và nhất quán. Phát ngôn viên này nói thêm rằng, tất nhiên, Đài Loan không bao giờ gây ra tác động tiêu cực cho mối quan hệ xuyên eo biển. Cũng tại kỳ họp quốc hội, Trung Quốc cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này cho năm 2018 sẽ tăng 8,1% so với năm trước. Một con số có thể sẽ làm gia tăng mối lo ngại của Đài Loan về ý định của Trung Quốc trong bối cảnh quân đội của Bắc Kinh đang gia tăng hiện diện gần đảo quốc này. Sau phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Jiang Zijun, người đứng đầu văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc, nói với các nhà báo rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực giành độc lập nào của Đài Loan. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã tăng lên kể từ khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy cho sự độc lập chính thức của nước này, điều mà các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc xem là một lằn ranh đỏ. Mặc dù bà Thái nói bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết bảo đảm hòa bình.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 3 tháng 3 ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền của quốc gia đông dân nhất thế giới thông báo bỏ quy định giới hạn nhiệm kỳ 2 năm, mở đường cho ông Tập nắm quyền vĩnh viễn, theo đoạn thu âm do CNN công bố. Giờ ông ấy là Chủ tịch trọn đời và ông ấy giỏi, ông Trump nói tại một cuộc vận động kín nhằm gây quỹ ở Florida, theo Reuters. Trong đoạn thu âm được CNN công bố, ông Trump nói tiếp: ông ấy có thể làm chuyện đó. Tôi nghĩ thật giỏi. Tôi nghĩ một ngày nào đó có lẽ chúng ta cũng thử làm như vậy. Chưa rõ là liệu ông Trump 71 tuổi bình luận việc kéo dài thời kỳ nắm quyền của Tổng thống một cách bông đùa hay nghiêm túc. Hãng tin Reuters cho biết Nhà Trắng không trả lời đề nghị bình luận vào cuối ngày 3 tháng 3. Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Ro Khanan viết trên Twitter rằng dù đây là một lời đùa hay không, thì nói về việc làm chủ tịch trọn đời như ông Tập Cận Bình là một sự thể hiện thiếu tính cách Mỹ nhất của một tổng thống Mỹ. Tổng thống George Washington có lẽ cũng rất tức giận. Tổng thống Mỹ thường nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ 8 năm. Nhưng theo Reuters, Tổng thống Franklin Roosevelt từng được bầu tới 4 lần năm 1932. Việc sửa đổi hiến pháp Mỹ thông qua năm 1951 giới hạn nhiệm kỳ tổng thống tối đa là 2 năm. Quốc hội Trung Quốc nhóm họp ngày 5 tháng 3 trong khi ông Tập thúc đẩy nỗ lực phòng ngừa các nguy cơ tài chính mà không gây tổn hại tới nền kinh tế. Hôm 25 tháng 2, Đảng Cộng sản thông báo việc dỡ bỏ hạn chế 2 nhiệm kỳ cho Chủ tịch nước và Quốc hội dự kiến sẽ thông qua đề xuất này. Trong lời phát biểu ở Florida, ông Trump còn ca ngợi ông Tập là một quý ông giỏi và nói thêm rằng ông ấy là chủ tịch Trung Quốc quyền lực nhất trong 100 năm. Tổng thống Mỹ còn nói rằng ông Tập đã đón tiếp ông trọng thị trong chuyến công du tháng 11 năm ngoái.
Một thẩm phán của Philippines phát biểu hôm 5 tháng 3 rằng bất kỳ một thỏa thuận nào giữa Philippines và một công ty Trung Quốc để khai thác khí đốt tại bãi cỏ rong Rít Banh trên Biển Đông sẽ là bất hợp pháp trừ khi Trung Quốc công nhận chủ quyền Philippines đối với khu vực đó, theo hãng tin Reuters. Gần đây, Manila đã xác định hai khu vực trong thủy lộ nhộn nhịp là địa điểm phù hợp để thăm dò khai thác chung. Hai nước tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp ngoại giao và pháp lý, nhưng không đề cập đến vấn đề chủ quyền. Cả hai nước đều có tuyên bố chủ quyền đối với bãi cỏ rong, nhưng luật pháp quốc tế nói rằng bãi này nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc nói rằng bãi cỏ rong nằm trong cái gọi là đường chín đoạn do Bắc Kinh đặt ra, trong đó tuyên bố chủ quyền lịch sử đối với cả khu vực. Ông Antonio Caprio, quyền thẩm phán hàng đầu của Tòa án tối cao cho biết Bộ Năng lượng Philippines trao đổi với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc là hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ANC, ông Caprio nói không có vấn đề gì nếu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc công nhận rằng đó là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Nhưng nếu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc không công nhận thì việc đó lại có vấn đề. Ông Caprio phát biểu như vừa nêu với tư cách là một chuyên gia về luật pháp quốc tế và là người ủng hộ nhiệt thành cho chủ quyền lãnh hải của Philippines. Trung Quốc là nước ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển nhưng không công nhận một phán quyết của tòa án La Haye năm 2016, trong đó vô hiệu hóa đường 9 đoạn của Trung Quốc. Tuần trước, ông Harry Ross, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, cho biết bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Manila và Bắc Kinh cần phải được thống nhất với một công ty, chứ không phải là với chính phủ Trung Quốc. Hôm 5 tháng 3, ông Ross cho biết Philippines và Trung Quốc sẽ phải ký một hiệp định để cùng tham gia thăm dò và khai thác khí đốt tại bãi Cỏ Rong.
Trên một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi phía bắc của Brunei ở Biển Đông, hàng ngàn công nhân Trung Quốc đang xây dựng một khu phức hợp lọc dầu và hóa dầu và một cây cầu nối khu liên hợp với thủ đô Bandar Seri Begawan. Theo tường thuật của Reuters, khi hoàn thành, giai đoạn đầu tiên của khu phức hợp trị giá 3,4 tỷ đô la trên đảo Murabesa do tập đoàn Hengyi của Trung Quốc điều hành sẽ là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay ở Brunei, xuất hiện vào thời điểm mà quốc gia phụ thuộc vào dầu khí cần đến nó nhất. Trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Brunei dự kiến sẽ cạn kiệt trong vòng 2 thập niên. Các nhà phân tích nói, khi công việc sản xuất sụt giảm, các công ty dầu mỏ sẽ không đầu tư nhiều vào các cơ sở hiện có, gây thêm trở ngại về sản lượng. Kết quả là thu nhập từ dầu mỏ của Brunei, vốn là hầu bao của gần như tất cả các chi tiêu của chính phủ Brunei, đang sụt giảm đều đặn. Với tình trạng thất nghiệp đang tăng trong giới thanh niên hiện nay, nhà lãnh đạo Brunei, ông Sultan Hassan Bhukia, đang cố gắng cải cách nhanh nền kinh tế và đa dạng hóa nguồn thu nhập trong lúc tiếp tục cuộc chiến chống lại tham nhũng và trấn áp giới bất đồng chính kiến. Sự xuống dốc của Brunei được phản ánh trong lĩnh vực tài chính. HSBC đã rút khỏi Brunei năm ngoái, trong khi Citibank ra đi vào năm 2014, sau 41 năm. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại mở chi nhánh đầu tiên tại quốc gia Hồi giáo này vào tháng 12 năm 2016. Dự án Murabesa hứa hẹn sẽ mang lại hơn 10.000 việc làm, ít nhất một nửa trong số đó sẽ dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp. Theo Reuters dẫn nguồn truyền thông Brunei cho biết, tuy nhiên, thông báo cho biết hàng ngàn công nhân Trung Quốc đã được chuyển đến để xây dựng khu phức hợp đã làm một số cư dân địa phương tức giận. Hengyi Industries, công ty địa phương xây dựng nhà máy lọc dầu, không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Thông tin từ trang web cho biết, công ty được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở tại Bandar Seri Begawan, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn đầu của khu phức hợp nhà máy lọc dầu và hóa dầu tại Murabesa vào cuối năm nay. Giai đoạn 2 trị giá 12 tỷ đô la sẽ dành cho việc mở rộng công suất nhà máy lên tới 281.150 thùng một ngày và xây dựng các đơn vị sản xuất 1,5 triệu tấn ethylene một năm và 2 triệu tấn paraxylene một năm. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hoa Kỳ về đầu tư toàn cầu của Trung Quốc, tổng đầu tư của Bắc Kinh tại Brunei ước đạt 4,1 tỷ đô la. Con số này có phần chắc sẽ tăng lên khi Trung Quốc đẩy mạnh dự án Vành đai và Con đường, còn gọi là Con đường tơ lụa của thế kỷ 21, dự kiến liên kết Trung Quốc với Đông Nam Á, Châu Phi và Á-Âu qua mạng lưới các cảng, đường, đường sắt và các khu công nghiệp. Đại sứ Trung Quốc tại Brunei Yang Tian nói trong lễ khai trương một liên doanh điều hành cảng container lớn nhất ở Brunei vào tháng 2 năm 2017 rằng Brunei là một quốc gia quan trọng trên con đường tơ lụa thế kỷ 21. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tổng đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ ở Brunei trong năm 2012 chỉ có 116 triệu đô la. Trong khi đó, Trung Quốc đầu tư khoảng 205 tỷ đô la vào Đông Á trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2017, theo báo cáo về đầu tư toàn cầu của Trung Quốc. Bắc Kinh đang gia tăng những khoản đầu tư này trong lúc đấu với 4 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Brunei, trong tranh chấp chủ quyền trên các đảo đá ở Biển Đông. Ông Jaswant Singh, giáo sư Đại học Malaya ở Kuala Lumpur, tác giả của 4 cuốn sách về Brunei nhận định, việc xây dựng quan hệ tốt đẹp và đưa ra các khoản đầu tư lớn là một phần trong chiến lược của Trung Quốc để chia cắt các nước Đông Nam Á nhằm đảm bảo không có sự đồng thuận về các vấn đề Biển Đông. Brunei không bình luận công khai về tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông.
Một phái đoàn Hàn Quốc vừa có cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 5 tháng 3 trong chuyến thăm miền Bắc nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng và Washington đối thoại với nhau. Reuters dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết, cả Triều Tiên và Hoa Kỳ đều bày tỏ sẵn lòng đối thoại, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Triều Tiên, quốc gia tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân chống lại kẻ thù Mỹ, nói rằng sẽ không ngồi xuống bàn đàm phán khi có những điều kiện tiên quyết. quốc gia cộng sản bị quốc tế cô lập không hề che giấu việc theo đuổi chế tạo một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa Hoa Kỳ, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng lo ngại về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, hành động mà nước này cho là để chuẩn bị cho chiến tranh. Theo lời các giới chức Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào tháng tới, theo kế hoạch, sau khi đã bị hoãn lại cho Thế vận hội mùa đông hồi tháng trước tổ chức tại Hàn Quốc. Phái đoàn 10 thành viên của Hàn Quốc, dẫn đầu bởi Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Chung Yi-yong, đã được các giới chức Triều Tiên chào đón khi đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng. Reuters dẫn lời ông Kim Il-kyung, người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết. Các giới chức Triều Tiên có mặt tại sân bay bao gồm Ri Song-won, Chủ tịch Ủy ban về Thống nhất Hòa bình, và Kim Yong-choi, người đứng đầu Mặt trận Thống nhất, cơ quan của Triều Tiên chịu trách nhiệm giải quyết về các vấn đề liên triều. Cả hai đều đã đến Hàn Quốc hồi tháng trước trong dịp Thế vận hội mùa đông. Phái đoàn Hàn Quốc sau đó đã được mời ăn tối cùng với lãnh tụ Kim Jong-un, phát ngôn viên Hàn Quốc cho biết thêm. Các giới chức Hàn Quốc tham gia chuyến đi lần này là những quan chức cao cấp nhất của miền Nam đến gặp lãnh tụ Kim Jong-un kể từ khi ông này lên nắm quyền vào cuối năm 2011, sau khi cha ông là ông Kim Jong-il qua đời. Chúng tôi sẽ chuyển mong muốn của Tổng thống Moon Jae-in về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hòa bình vĩnh viễn bằng cách mở rộng thiện chí và mối quan hệ liên triều tốt đẹp hơn do Thế vận hội mùa đông Pyeongchang mang lại trước khi phái đoàn khởi hành. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc hy vọng sẽ nói chuyện với các quan chức Triều Tiên về việc bắt đầu đối thoại giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng như các nước khác. Trong phái đoàn của Hàn Quốc còn có Giám đốc Tình báo Quốc gia Soo Hoon và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung. Phái đoàn dự kiến sẽ có một cuộc họp khác vào thứ Ba, Reuters dẫn nguồn từ một giới chức giấu tên của Hàn Quốc tiết lộ. Chính phủ hy vọng chuyến thăm sẽ tạo ra bầu khí tích cực, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc BX Tae-hoon nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Tuần tới, ông Chung và ông Soo sẽ bay sang Washington để thông báo cho các giới chức Mỹ về nội dung các cuộc thảo luận của họ ở miền Bắc. Mối quan hệ ấm lên giữa hai miền Triều Tiên đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng sau nhiều tháng căng thẳng với những lời lẽ phỉ báng gay gắt qua lại giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, tạo ra những lo ngại về chiến tranh. Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm vũ khí nào kể từ cuối tháng 11, thời điểm Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất. Các cuộc đàm phán liên triều đã bắt đầu sau khi ông Kim Jong-un trong bài diễn văn đầu năm mới để ngỏ khả năng làm việc với miền Nam. Triều Tiên sau đó đã gửi vận động viên và một phái đoàn cao cấp, trong đó có em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, đến Thế vận hội.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bác bỏ đề nghị đàm phán của cựu lãnh đạo phe đối lập Sam Rang-si để chấm dứt một cuộc khủng hoảng chính trị trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng 7 sắp tới. Theo yêu cầu của chính phủ Hun Sen, tòa án tối cao hồi tháng 11 năm ngoái đã giải tán đảng cứu quốc Campuchia, cáo buộc rằng đảng này đã âm mưu lên nắm quyền với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đảng cứu quốc Campuchia và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã bác bỏ cáo buộc này. Trong một phát biểu vào ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Hun Sen, người nắm quyền từ năm 1900 cho tới nay, nói rằng ông không muốn đối thoại với ông Sam Rang-si vì cho rằng ông này đang bị kết tội hình sự. Ông Hun Sen nói, tôi muốn mở lòng để thảo luận các vấn đề chính trị nhưng phải nói rõ rằng những người bị dính vào các vụ kiện pháp lý không có quyền đàm phán với Hun Sen. Trong một thông điệp trên Twitter hôm 4 tháng 3, ông Sam Rang-si nói, tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ chính phủ Hun Sen để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chưa từng có này. Một giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận được với các cam kết quốc tế. Đây là lần đầu tiên ông Sam Rang-si đưa ra nhận xét về vấn đề chính trị Campuchia kể từ khi đảng đối lập của ông bị cấm hoạt động. Ông Sam Rang-si đã từ chức chủ tịch của đảng cứu quốc Campuchia vào năm 2017, nhưng ông vẫn là một trong những người chỉ trích chính phủ mạnh mẽ nhất hiện nay. Ông Kem Sokha, lãnh tụ của đảng cứu quốc Campuchia, đang bị giam cầm vì buộc tội âm mưu nắm quyền với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Trước đây, ông Rang-si từng là Bộ trưởng Tài chính trong một chính phủ liên minh được thành lập sau cuộc bầu cử do Liên Hợp Quốc tổ chức vào năm 1993. Ông Rang-si đã sống ở Pháp từ năm 2015 cho tới nay để tránh một loạt các vụ kết án mà ông cho là có động cơ chính trị tại Campuchia. Các nước phương Tây đã chỉ trích ông Hun Sen về việc giải thể đảng cứu quốc Campuchia và bắt ông Kem Songkha trước cuộc tổng tuyển cử. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong thời gian gần đây có một số thính giả điện thoại về hỏi về cái tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Vậy trong buổi phát thanh hôm nay, đề nghị bác sĩ bàn về dùng thuốc ở người lớn tuổi ạ.
Vâng, đó là một vấn đề lớn. Quả thực là khi nói đến chữa bệnh thì tức là nói đến thuốc. Thế và trong số cái dân chúng đó thì số người lớn tuổi còn chiếm một tỷ lệ trong dân chúng, nhưng mà họ lại dùng thuốc nhiều nhất. Và có những vấn đề đặc biệt liên hệ đến người lớn tuổi và thuốc, nên tôi cũng thấy đúng là hôm nay chúng ta nên bàn một chút về vấn đề thuốc và người lớn tuổi, vì nó là vấn đề phức tạp.
Thưa bác sĩ, tại sao ở người lớn tuổi thì dùng thuốc nó lại phức tạp hơn ạ?
Vâng, đó là một nhóm dân đặc biệt mà số người tuy là nó còn nhỏ nhưng mà càng ngày càng nhiều người lớn tuổi hơn, vì chúng ta có sống lâu hơn. Nói chung thì người lớn tuổi đều có nhiều bệnh, càng thêm tuổi thì càng thêm bệnh. Và vì càng thêm bệnh thì lại càng cần dùng nhiều thuốc, mà càng dùng nhiều thuốc thì càng có nhiều tác dụng phụ. Vì dù sao thì thuốc cũng là những cái chất mà hóa chất đưa vào trong cơ thể. Chúng ta cần phải dùng thuốc là vì chúng ta có bệnh và phải chữa. Đó, thành ra là trong thực tế những người lớn tuổi thì sức khỏe giảm, các chức năng bộ phận của họ giảm. Dù là đối với người lớn tuổi bình thường thì những cái sự vận hành của các bộ phận đều giảm. Đến 60 tuổi thì người lớn tuổi còn chừng 60% cái khả năng của các cái chức năng thôi, so với lúc mà họ còn 20 tuổi. Khi chúng ta 20 tuổi là lúc chúng ta khỏe nhất. Với 60% cái chức năng còn lại thì họ có thể sống bình thường, trong cái tình trạng bình thường. Nhưng mà khi gặp một biến cố, ví dụ như họ bị cúm nặng, hoặc họ bị té ngã, gãy chân chẳng hạn, thì họ không có đủ cái khả năng dự trữ để đối phó với các cái thử thách mới đó, các cái thử thách khác thường nữa. Cho nên là họ dễ bị suy giảm các chức năng bộ phận. Thí dụ như là họ có thể bị suy tim, họ có thể phải nằm bệnh viện, và họ dễ nhiễm trùng hơn vì sức đề kháng giảm. Do đó thì họ có thể bị những biến chứng nặng và có khi có thể bị tử vong. Thành ra là một số người lớn tuổi vào mùa đông chẳng hạn, họ bị dễ bị cảm cúm, và mỗi năm chúng ta thấy là những người lớn tuổi trên 80 tuổi dễ bị mất. Mà nếu không có những cái biến chứng, dù là đối với người thường là tương đối nhỏ, nhưng đối với người lớn tuổi thì những cái đó lại là trầm trọng. Thế như là vừa mới nói thì họ có nhiều bệnh mãn tính. Nói chung thì nếu mà chúng ta 40 tuổi thì có thể có một vấn đề về sức khỏe, thí dụ như là đau đầu gối chẳng hạn. Nhưng đến 50 tuổi thì có thể có hai bệnh, và đến 60 tuổi thì nói chung có thể có đến 3 bệnh. Đó là về cơ thể. Nhưng về tinh thần đấy, thì trí tuệ của người lớn tuổi cũng suy giảm. Họ hay quên, mọi người đều hay quên một chút. Nhưng ngay cả đối với người lớn tuổi bình thường thì họ cái phản xạ của họ chậm hơn trước. Họ không biết cách đối phó trong những trường hợp phức tạp. Một số người khác có thể bị suy giảm trí tuệ. Họ quên những việc xảy ra và nên là phải tùy thuộc vào người khác. Thì trong cái tinh thần, trong cái tình trạng tinh thần và thể xác suy yếu hơn, họ lại thêm bệnh, và do đó là phải dùng thuốc và mỗi ngày phải dùng nhiều hơn.
Thưa bác sĩ, là không phải rằng thuốc chữa bệnh làm cho bệnh nhân khỏe hơn à?
Đúng là thuốc thì làm cho người ta khỏi bệnh. Mục đích của điều trị là làm cho người ta trở lại bình thường, nghĩa là giúp người bệnh. Thuốc là những cái phương tiện, là hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể để chữa bệnh, làm cho người ta khỏi, làm cho người ta hoặc là ít nhất thì cũng bớt, cũng ổn định, hoặc là ít nhất tối thiểu cũng làm cho chậm sự tiến triển của bệnh. Nhưng mà thuốc dù gì nó cũng có những cái tác dụng phụ của nó, vì nó tác động trên sự hoạt động của cơ thể, nên là nó có những khó khăn trở ngại, nhất là người lớn tuổi. Cho nên là chúng ta phải tìm cách để khắc phục, để đó là điều chúng ta muốn nói, để cho cái sự điều trị được an toàn, có hiệu quả, để giúp cho người, cho mọi người trong trường hợp này là người lớn tuổi sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Thưa bác sĩ, điều trị bằng thuốc ở người lớn tuổi có những cái khó khăn gì ạ?
Vâng, vì như chúng ta vừa nói, người lớn tuổi có khác với những nhóm dân khác. Tất nhiên, mỗi nhóm tuổi một khác. Các trẻ, các cháu sơ sinh thì khác, phụ nữ có thai thì khác. Người lớn tuổi có những vấn đề của họ. Thì chúng ta vừa nói rằng người lớn tuổi có nhiều bệnh và phải dùng nhiều thứ thuốc. Có khi là 1, 2 hay 3 thứ thuốc. Rồi họ có thể không phải có một bệnh, họ có thể có 1, 2, 3 bệnh. Rồi vì có bệnh thì họ phải dùng thuốc, và có khi thì phải dùng nhiều thuốc, mỗi bệnh là phải dùng thêm 1, 2, 3 thứ thuốc nữa. Thí dụ như là một người có tiểu đường, người có tiểu đường thường là có cao huyết, thường là có cao mỡ, có khi họ bị suy thận, có người lớn tuổi bị loãng xương hay đau đầu gối, do đó họ phải dùng nhiều thứ thuốc là như vậy. Ước tính thì đây là một thống kê để cho mấy con số xác thực nữa. Ước tính 20% bệnh nhân ở cái tuổi Medicare ở Mỹ, tức là trên 65 tuổi, thì có chừng 5 chứng bệnh mãn tính. 50% phải dùng trên 5 thứ thuốc. Trung bình những người lớn tuổi 65-70 tuổi có thể dùng 8 đến 10 thứ thuốc. Có những người nữa có nhiều bệnh, kể cả bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá ngày xưa vân vân. Có người dùng đến 13 thứ thuốc. Nhìn thấy đống thuốc mà thật tình là phải sợ, và có người nói là họ no vì thuốc. Vì có nhiều bệnh nên ngoài các bác sĩ gia đình của họ đó, họ lại phải đi khám nhiều bác sĩ chuyên môn khác nữa. Thí dụ người có tiểu đường, có đau tim, có suy thận thì khám 2-3 bác sĩ. Mỗi bác sĩ lại cho thuốc theo ý của mình. Cho nên là có khi bệnh nhân uống nhiều thuốc cùng với nhau, có khi uống 2 thứ thuốc cùng một loại, tuy rằng là tên nó khác nhau, bệnh nhân không biết, và các bác sĩ viết thuốc thì cũng không để ý là bác sĩ khác đã viết cái gì, nên có thể họ uống 2-3 thứ thuốc giống nhau cùng một mục đích. Do đó thì là bị những cái tác dụng nghịch của thuốc. Mặt khác nữa đó, người lớn tuổi quả thật thì ai cũng vậy thôi, có lớn tuổi đau ốm và lo sợ, ai cũng sợ chết. Nên họ hay nghe lời bàn tán của bạn bè, hoặc là họ tự ý đi khám các bác sĩ ngoài khác nữa, ngoài bác sĩ gia đình của mình. Cho nên các bác sĩ đó lại cho thuốc, không biết rằng bác sĩ gia đình đã cho thuốc rồi, vân vân, nên họ uống thuốc lẫn lộn. Họ cũng tin tưởng là dược thảo, người lớn tuổi hay nghe những lời bàn tán dụ dỗ, nghe lời quảng cáo, những cái quảng cáo có những cái từ hoa mỹ rất là hấp dẫn. Nên họ đi tìm thêm những cái gọi là thực phẩm chức năng, tìm những thuốc dân tộc, tìm những thuốc bổ. Do đó thì vô tình làm tăng cái số lượng thuốc mà họ phải uống mỗi ngày. Ngoài vấn đề dùng nhiều thuốc như vậy thì có những vấn đề khác. Vấn đề thứ hai là cái tác dụng phụ của thuốc. Dùng nhiều thuốc thì tăng khả năng bị các tác dụng phụ ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt nó tăng nhiều hơn ở người lớn tuổi vì các chức năng của họ giảm. Thuốc chúng ta uống vô được chuyển hóa ở trong cơ thể, nghĩa là được lọc qua gan hoặc qua thận và được thải ra ngoài. Khi cái sự làm việc của gan và thận giảm theo tuổi thì những thuốc này không được chuyển hóa như người thường, nên nó tồn lại ở trong cơ thể. Do đó đi tích tụ lại và có tác dụng phụ, vì nó coi như là uống thuốc quá liều, vì cái thuốc nó không được thải ra hết. Nhiều dùng thuốc lại tăng cái khả năng tương tác, nghĩa là thuốc tác dụng qua lại với nhau, cản trở nhau, tăng hoặc là giảm cái tác dụng của các thuốc khác, nên nó gây ra những cái tác dụng phụ bất lợi nữa. Đó là điểm thứ hai. Thứ ba là một số thuốc khác tác dụng trên hệ thần kinh, mà người lớn tuổi hay có những vấn đề liên hệ đến vấn đề thần kinh, thí dụ như là mất ngủ, đi tiểu khó, vân vân. Nên những thuốc này làm cho họ buồn ngủ, họ mất thăng bằng, làm cho họ dễ bị té ngã, do đó thì dễ bị gãy xương, Và vì chúng ta đã nói gãy xương thì họ phải nằm bệnh viện. Nằm bệnh viện thì bị những nhiễm trùng của vốn có của bệnh viện, nhiễm trùng lây bệnh của người khác, nên họ dễ bị sưng phổi. Bị sưng phổi tức là thêm những cái sức nặng, những cái căng thẳng, những cái tình trạng phức tạp đè lên trên cơ thể, nên làm cho họ dễ bị suy tim và có thể bị tử vong vì như vậy. Cái điểm thứ ba trong cái vấn đề dùng thuốc của người lớn tuổi là nhầm lẫn. Vì dùng nhiều thuốc nên dễ bị nhầm lẫn. Người lớn tuổi hay quên, mắt kém, không đọc được tên thuốc, không biết là khi tên nó bằng tiếng Anh. Tên thuốc vốn đã khó đọc và khó nhớ, ngay cả đối với người Mỹ, họ nói tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng họ cũng vẫn bị nhầm lẫn. Một năm theo cái báo cáo của Viện Y học Hoa Kỳ trước đây, cái này báo cáo thì đã từ lâu năm, thấy là một năm có 100.000 trường hợp tử vong do nhầm lẫn về y khoa. Người lớn tuổi lại không biết cách xếp đặt, có người cho các thuốc vào khác nhau vào cùng một chai, nên không biết thuốc nào là thuốc nào. Họ chỉ biết viên xanh, viên đỏ, viên tròn, viên dài. Thì thực tình có biết bao nhiêu viên thuốc giống nhau như vậy, nên họ dễ nhầm lẫn. Do đó thì có khi uống thì không, có khi uống rồi lại tưởng là chưa uống. Vì nhầm lẫn nên có thể uống nhiều lần một thứ thuốc. Có khi uống thuốc quá liều nên sự điều trị bị rối loạn, không có hiệu quả hoặc là bị độc hại. Mỗi năm theo thống kê gần đây thì có trên 175.000 người lớn tuổi phải đi cấp cứu vì các tác dụng bất lợi của thuốc, do những cái nhầm lẫn tương tác qua lại vân vân mà ta vừa kể. Điểm thứ tư đối với người lớn tuổi là cũng như đối với nhiều người là không tuân thủ sự điều trị, nghĩa là có thuốc mà không uống, không uống đều, khi uống khi không. Họ nói chung người lớn tuổi qua nhiều năm sống thì có những cái định kiến, những cái tin tưởng đã có sẵn, và những cái tin tưởng này khó thay đổi được. Tôi nhận rằng là cái học của chúng ta ngày xưa nó thiên về văn chương thơ phú mà không chú trọng vào khoa học cơ bản, cho nên là có nhiều người không biết những cái hoạt động cơ thể của mình, cho nên chúng ta còn vương vấn cái tư tưởng của cái khoa học cổ truyền từ 5.000 năm trước, nên suy nghĩ theo kiểu âm dương, mô tả mọi chuyện theo kiểu nóng hoặc lạnh, tức là âm dương. Tin rằng là thuốc tây nóng, tin rằng không biết, không có cơ sở đâu, nhưng tin rằng thuốc hạ mỡ làm hại gan hoặc là thuốc chữa tiểu đường làm hại thận. Những điều tin tưởng này không đúng, nhưng mà không khó gạt bỏ là họ tin như vậy và uống thuốc nhưng nghi ngờ đến khi uống khi không. Họ đi, do đó thì đi tìm những cái coi như là những cái phương pháp điều gọi là điều trị không có tác dụng phụ, không độc hại, nhưng thực ra là không có kết quả. Nên đi tìm dược thảo, bỏ tiền đi mua các thuốc quảng cáo là những thuốc mà không được chứng nhận là có hiệu quả. Trong khi đó thì không uống các thuốc đã được nghiên cứu và đã được kiểm nghiệm, đã được chứng minh là có hiệu quả. Do đó, cái hậu quả của cái việc có những điều tin tưởng sai lầm hoặc những việc làm không đúng đó làm cho bệnh không khỏi, nặng thêm, gây ra biến chứng. Thí dụ như là chúng ta vừa mới nói, cái tiểu đường không tuân thủ điều trị dần dần sẽ bị suy thận, sẽ bị đau tim, khiến cho phải mổ tim, phải đi lọc thận nhân tạo, gây ra tàn phế cho bản thân và cũng gây thiệt hại cho ngân sách. Người ta tính rằng vì không tuân thủ điều trị làm cho bệnh nặng hơn, không khỏi hoặc là gây biến chứng đó, làm thiệt hại cho ngân sách ở Mỹ là 290 tỷ đô la mỗi năm. Đó là con số lớn và đáng kể, khiến cho chúng ta cần suy nghĩ và lưu ý.
Thưa bác sĩ, làm sao để giải quyết các cái tình trạng mà bác sĩ vừa kể?
Vâng, như chúng ta vừa mới lượt qua cái tình trạng dùng thuốc ở người lớn tuổi, thì ta thấy rằng trước nhất là phải dùng thuốc đủ và đúng chỉ định, không dùng nhiều quá. Điều thứ hai là phải giúp người lớn tuổi dùng thuốc thế nào cho đúng để được an toàn. Thứ nhất, dùng thuốc đủ và đúng. Nói cách khác là phải loại bỏ các cái thuốc không cần thiết. Để làm như vậy thì cần phải, thứ nhất là mọi người như ở Mỹ thì đều có rồi, là phải xác định cái vị trí của bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình là người theo dõi, phối hợp sự điều trị. Bác sĩ gia đình là người phối hợp sự điều trị của người bệnh, cụ thể là người lớn tuổi. Bác sĩ gia đình theo dõi việc dùng thuốc của bệnh nhân do các bác sĩ, tất cả các bác sĩ nào khác viết để điều chỉnh thuốc cho phù hợp với sự tiến triển của bệnh, loại bỏ các thuốc trùng hợp, loại bỏ các thuốc không cần thiết, mà nhất là các thuốc có nhiều tác dụng phụ không phù hợp với người lớn tuổi, nó gây ra nhiều tác dụng bất lợi hơn là tác dụng có lợi. Và tìm cách dùng những cái phương pháp điều trị không dùng thuốc như là vật lý trị liệu hay châm cứu, vân vân, nếu mỗi khi có thể được. Người chúng ta thì quen trong quá khứ, quen tự chẩn đoán, ai cũng có thể tự định bệnh hay là mách bệnh cho nhau, tự điều trị, mách thuốc cho nhau. Nên là người mình thường đòi hỏi bác sĩ viết thuốc theo ý của mình, như là thuốc thích uống thuốc bao tử cho những cái triệu chứng không rõ rệt như là đầy hơi, ăn khó tiêu, nóng gan, lạnh bao tử, vân vân. Hoặc là muốn có những thuốc giúp cho ăn được, thuốc làm cho dễ ngủ. Các thuốc này đều có tác dụng phụ bất lợi cho người lớn tuổi cả. Điểm thứ hai trong cái cách để tránh, để hạn chế những cái tác dụng nghịch, những tác dụng bất lợi trong việc dùng thuốc ở người lớn tuổi là giúp người lớn tuổi tránh nhầm lẫn. Do đó thì phải xếp đặt công việc cho nó có khoa học một chút, là lập cái danh sách các thuốc cùng với cái chỉ định, liều lượng và cách dùng cho rõ ràng. Thứ hai là có thể dùng những cái hộp đựng thuốc, phân chia thuốc dùng mỗi ngày trong tuần. Nghĩa là một cái hộp có 7 ngang, có 7 hàng và có dùng cho 7 ngày, thì có những thuốc dùng cho buổi sáng và những thuốc buổi chiều. Người ta khuyên là nên chia thuốc làm hai cữ mà thôi, một cữ buổi sáng, một cữ buổi chiều. Như vậy thì nó dễ uống, không đỡ quên, rồi do đó tránh nhầm lẫn, tránh những tác dụng bất lợi. Điều thứ ba là mỗi khi đi khám bệnh cần đem các chai thuốc và các hộp thuốc đang uống theo để dễ theo dõi. Tiếp theo là bác sĩ và bệnh nhân sẽ dựa trên những cái thuốc đó và cái danh, nếu có danh sách thuốc thì cùng duyệt xét các thuốc đang dùng, mỗi lần đều ôn lại, xem xét lại cách dùng thuốc, từ tại sao lại dùng thuốc đó, dùng như thế nào, bao nhiêu lần một ngày, cũng như là xem xét lại những cái tác dụng có thể có và loại bỏ các thuốc không còn cần thiết. Tiếp theo là xem xét các thuốc thừa, tức là những thuốc đã không uống, có không uống mới thừa, đối chiếu với các thuốc đã viết toa mà bệnh nhân không uống để tìm lý do tại sao, vì tác dụng phụ, vì không hiểu biết hay là vì nhầm lẫn, để giúp cho bệnh nhân tuân thủ, tức là theo lời chỉ dẫn, dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Bởi vì có người nói, và điều đó rất là đúng, là thuốc chỉ có tác dụng khi bệnh nhân uống, có bệnh mà không uống thuốc thì tiền mất tật mang mà thôi. Tóm lại là thuốc là cần thiết để chữa bệnh. Chúng ta dùng thuốc là vì có bệnh, có bệnh nên phải dùng thuốc, nhưng phải dùng đúng cách, đúng và đủ, không dùng thừa và không, cũng không dùng thiếu. Và dùng đúng cách, để dùng đúng cách thì cần có sự theo dõi và quan tâm, chăm sóc người lớn tuổi về nhiều mặt, giúp đỡ họ cả về tinh thần lẫn những cái cụ thể vật chất. Tất cả những điều này thì đều mất công, đều mất thời gian, nhưng mà cần thiết để cho sự điều trị đạt được kết quả, được an toàn và không tốn kém, hạn chế sự tốn kém thì đúng hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có những lời khuyên về việc dùng thuốc, nhất là dùng thuốc ở người lớn tuổi. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức thì đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ và xin kính chào quý khán giả.
Cảm ơn anh Tân Dương và kính chào quý vị khán giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.